chào mừng tất cả các bạn đến với trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Buồn loãng cũng có thể chát tường. Tác giả Vô Tội Đinh Hương. Edit Lam Anh. Người đọc Tu và Ben.
Chương 1: Truyền kỳ Thế Gia. Mộ Dung Thế Gia là một gia tộc hết sức kỳ lạ trong võ lâm, được xưng tụng là Vạn Lục Nhất Điểm Hồng, bởi vì gia tộc này hầu hết đều sinh con trai. Mỗi một đời chỉ có một cô con gái. Cô con gái chẳng khác gì con gái nhà trời, được cưng như lăng trứng, ứng như hứng hoa. Điều này là đương nhiên, không cần nhắc tới. Ngoài ra, nàng có thiên phú trời cho, cốt cách thanh trì, là kỳ tài võ học hiếm có. Thiên hạ đệ nhất cao thủ nhiều đời nay đều là tiểu thư của Mộ Dung gia. Chưa có nam nhân nào có thể phá vỡ được thần thoại này. Nhưng mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cho dù là con gái nhà trời cũng không thể tránh được số mệnh. Con gái họ Mộ Dung, sinh con xong nhất định sẽ chết vì khó sinh. Lịch sử đẫm máu và nước mắt của Mộ Dung gia đều có ghi lại rõ ràng. Cho nên Mộ Dung gia đề phòng đám thanh niên đẹp trai tài giỏi, còn hơn là đề phòng kẻ cướp. Tham bọc trong Mộ Dung Hân Trang đều ngoài 50 tuổi. Nguyện vọng và mục tiêu phấn đấu lớn nhất của người Mộ Dung gia là con gái nhà họ có thể chết già trong các nơi khác.
Nhưng lưới đang kiếm cách mấy cũng để lọt cá. Huống gì còn cái này lại có võ công đệ nhất thiên hạ. Nhà Mộ Dung tuy vườn rất rộng, sân rất sâu, nhưng cũng không ngăn cản được con gái họ trưởng thành. Hoặc xuân sinh ra tò mò thế giới bên ngoài, khuê phòng. Ví dụ như Mộ Dung Thiên Thiên đến họ Gia Môn ra ngoài du lịch nửa năm, sau khi về liền đem một chàng trai tuấn tú tài giỏi trải qua đấu tranh máu đổ đầu chết rơi, người nhà Mộ Dung cũng phải khuất phục. Từ đó trở đi, Mộ Dung gia từ trên xuống dưới liên tục đi viếng miếu của Tống Tử Nương Nương. Chỉ có điều nhà người ta cậu có con, còn nhà Mộ Dung thì cầu ngàn vạn lần đừng có con. Nhưng trời không chiều ý người, Mộ Dung Thiên Thiên vẫn mang thai. Nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới nước mắt thành sông, ai nấy đều lo lắng cho lần sinh sản lần này của Mộ Dung Thiên Thiên. Cầu nguyện cho lần này sẽ có ngoại lệ. Trời mà có tình thì trời cũng già. Mộ Dung Thiên Thiên rốt cuộc vẫn không sống thoát khỏi kiếp nạn, để lại một đứa bé trai trần ro mũm mĩm, cùng với đám thân nhân cực kỳ bi thương. Trượng phu của nàng cũng tự tử chết theo. Thực tế thì hắn không muốn chết cũng không được. Khi Mộ Dung Thiên Thiên vừa mang thai, người nhà Mộ Dung đã dùng ánh mắt xẻo thịt hắn biết bao lần, chưa kể còn thân già. Mộ Dung Thiên Thiên nếu có việc bất trắc, nhất định phải bắt hắn bên trên sống với nàng. Mộ Dung Thiên Thiên vừa chết, hắn lập tức đi hạ thủ vi cường, chọn tự tử bằng cách mình yêu thích nhất. Nói cho cùng, tự tử dù gì cũng có mặt mũi hơn là bị chôn sống. Mộ Dung đại ca mấy năm sau nghĩ lại vẫn còn tức tối, mắng hắn quá sức giảo hoạt.
Đau đớn cực độ, nhà Mộ Dung bắt đầu nghĩ lại. Cách thức gửi con gái trước giờ phải chăng là sai lầm rồi? Vì sao con gái Mộ Dung đời này sang đời khác đều dính dấp với bọn nam nhân thối tha? Trước giờ con gái họ Mộ Dung đều được giáo dục tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú chỉ là mũi mòn không đáng kể. Chưa kể các nàng còn thông minh, hiểu lễ nghĩa, tính tình ôn nhu, tiến thoái hợp quy củ, không kiêu ngạo, không ưa xỉm nịnh. Hơn nữa còn có thêm vòng hào quang thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa. Một cô nương như vậy ra giang hồ có khác gì đem miếng thịt béo ném vào đàn chó chứ? Không bị hàng trăm hàng ngàn đàn ông bướm chiêu ghẹo mới là lạ. Nếu phương pháp dạy dỗ trái ngược, liệu kết quả có bất đồng hay không? Các vị trưởng bối nhà Mộ Dung trong mật thất thượng nghị mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc đã viết ra một sách dài hơn 50 trang, tên gọi là Mộ Dung gia tuyệt đệ đại phản kích chi hộ nữ hành động, gọi tắt là kế hoạch gia nhân tuyệt đại. bọn họ thề phải thay đổi vận mệnh bi thảm của con gái họ Mộ Dung để cho bọn họ có thể yên tâm dưỡng nhà. Nhằm phòng ngừa bí mật tiết lộ, mọi người tham dự hội nghị đều đem nội dung hành động học thuộc lòng. Sau đó hiệu quỷ nguyên bản. Nửa năm sau khi Mộ Dung Thiên Thiên qua đời, Mộ Dung Tam Thiếu Phu Nhân lại sắp sinh. Mộ Dung gia trên dưới như lâm đại dịch, sẵn sàng tiến hành kế hoạch giai nhân tuyệt đại bất cứ lúc nào. Trải qua bố trí nghiêm mật, bảo đảm bí mật không thể tiết lộ, một cô nương xinh đẹp ra đời.
Chính là ta, tác giả của quyển hồi ký này, Mộ Dung Hòa Chính. Những gì viết ở sau đây, đa số đều là chuyện người thật việc thật mà ta từng trải qua. Trong quá trình thu thập tài liệu, ta đã được bằng hữu và người nhà giúp đỡ rất nhiều. Ta xin chân thành cảm ơn bọn họ. Xin lấy quyển hồi ký này tặng lại cho tất cả những người yêu ta và được ta yêu. Hết chương 1. Chương 2. Không thể không phát tài. Ngày ta sinh ra, cha ta vui quá phát khóc, lau nước mắt xong, vội vội vàng vàng chạy vào trong thính sảnh nhà ta. Giờ phút này đây, trong đó đang đầy mặt võ lâm nhân sĩ ngồi chờ hóng tin tức. Từ sau khi cô của ta qua đời, cả võ lâm đều quan tâm tới tình hình sinh đẻ của Mộ Dung gia, cùng chờ đợi vị thiên hạ đệ nhất cao thủ tiếp theo sinh ra. Đồng lứa với cha ta lúc ấy, chỉ còn có cha ta là có thể sinh con. Cần thuyết minh bổ sung một chút, quá trình sinh con của Mộ Dung gia hoàn toàn theo một quy luật, mặc kệ nam nhân của Mộ Dung gia cưới mấy lão bà, khoảng cách giữa hai hài tử mới sinh không vượt quá 3 năm. Nếu quá 3 năm vẫn chưa sinh hài tử, như vậy có thể khẳng định hắn tiệt ngòi. Chuyện này đã được kiểm chứng qua tổ tiên bao đời, cho tới bây giờ cũng chỉ có một ngoại lệ, chính là em họ của tổ phụ ta. Do ngày ấy xuất gia cả đời không sinh con, cho nên có thể nói ta sinh ra dưới con mắt hâu hấu của hàng vạn người, trong đó không yên tâm nhất chính là vị thiên hạ đệ nhị cao thủ, hiện tại dự thuyết vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Cha ta đứng ở trước đài, nghiêm túc tuyên bố, hài tử mới sinh là con trai. Phía dưới, những tiếng hân hô vang lên ầm ĩ. Làm 3 ngày sau, cha ta vẫn thấy màn nhĩ ong. Kế hoạch gia nhân tuyệt đại chính thức khởi động. Như đã định trước, bước đầu tiên chính là giấu giếm giới tính. Hạ lễ thu được lúc ta sinh ra, có thể nói cao nhất trong lịch sử Mộ Dung gia. Trong đó có một phần rất lớn đến từ vị dự khuyết vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đến lúc ta được 3 tuổi, thê thiếp của cha ta cũng không sinh thêm được một hài tử nào nữa. Chứng tỏ thế hệ này của Mộ Dung gia hoàn toàn tuyệt sản. Như vậy có thể nói, thế hệ này Mộ Dung gia không sinh ra con gái. Lúc này, anh họ lớn nhất của ta mới lên 9 tuổi. Nhà Mộ Dung vốn có tập quán kết hôn muộn. Thế hệ sau có sinh ra con gái hay không thì chưa biết. Có một, hoặc cùng lắm là 2 thôi. Cho dù thật có thể sinh ra nữ nhi, ít nhất cũng phải 10 mấy năm nữa. Lại đợi nàng lớn lên, chắc cũng phải thêm 10 mấy năm nữa. Vì thế, cả võ lâm thôi chào. Suốt 30 năm tới, hoặc lâu hơn nữa, Mộ Dung gia sẽ không có nữ nhi, tụ tâm tết bọn họ. rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi bóng ma của nữ nhân Mộ Dung gia, tha hồ hãnh diện. Về phần sau 30 năm nữa, con cháu có phúc của con cháu, mọi người tự dựa vào vận khí của mình đi. Đàn ông từ già tới trẻ, hãy tranh thủ tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Trong đó cao hứng nhất phải kể đến cái vị dự quyết vào vị trí thiên hạ đệ nhất kia. Rốt cuộc hắn có thể ở dài nhẹ nhõm 30 năm nữa, đủ khiến hắn tới tuổi về hưu rồi. Sinh nhật 3 tuổi của ta, tự nhiên xuất hiện rất nhiều người tự ý đến chúc mừng. Một lần nữa lại trở thành sự kiện náo nhiệt nhất ở Mộ Dung gia. Ta hưu được mọi loại lễ vật như dạ minh châu lớn bằng cái bánh bao, nhân sâm lớn bằng đứa trẻ con, rồi bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Lễ vật không ngừng cuồn cuộn chạy tới Mộ Dung thương trang, chất đầy phòng trống, rồi còn tràn ra tới nửa sân. Phải biết sân nhà ta lớn ít nhất tới 5 mẫu đó. Trong đó phần lễ vật lớn nhất vẫn tới từ phía vị dự khuyết. Nhầm, hắn đã chính thức trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sau này, theo hồi ức của cha ta kể lại, lúc đó kẻ kia cực kỳ kích động, nói năng lắp bắp, nắm tay cha ta, lắc qua lắc lại, rồi mới lập bập chúc mừng. Vẻ mặt hắn mừng như điên, nếu không đủ tin tưởng với nương thân, kéo cha ta hoài nghi, hắn mới chính là thân sinh phụ thân của ta.
Khoảng thời gian đó, nhờ vào đám quà tặng này, Mộ Dung gia sống hết sức xa hoa. Giao thái của nhà ta chính là ngư trường kiếm, đạn bắn chim của bọn anh họ ta là long nhãn đại chân châu, mà chọi đuổi bọn khiếu hóa tử cũng đều là vàng lá. Bởi vậy cái bang mới đem tổng bộ dời đến ở nhà cách vách nhà ta, cũng dẫn đến mối liên hệ dây dưa với nhà ta nhiều năm sau. Hạ nhân nhà ta coi nhân sâm như củ cải mang ra ăn, đến nỗi nửa đêm trong sân trang Mộ Dung xuất hiện ánh mắt xanh lè cũng bởi vì quá bổ. Bên ngoài bắt đầu hay có tin vịt rằng Mộ Dung sân trang là tòa quỷ trạch. Đại bá nhà ta cũng là một người biết suy nghĩ, hắn cho rằng cứ để như vậy cũng không hay ho gì. Trải qua một đêm suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định mở một loạt cửa hàng, mang đám lễ vật này bán đổ bán tháo ra bên ngoài. Cứ như vậy, Mộ Dung gia lập tức chiếm lĩnh tất cả các lĩnh vật châu bảo dược liệu. Phải mất tới 3 năm, khố phòng của Mộ Dung gia mới có không gian trống. Tài phú của Mộ Dung gia vượt quả cầu tuyết, càng lăn càng tụ nhiều. May mắn là có tiền trang bằng không, ngân phiếu lại phải chất đầy trong phòng ở. Cuối cùng, Mộ Dung gia chiếm vị trí bản nhãn trên bảng xếp lộc thọ, nêu danh những tài phú người Hoa, chỉ hô mỗi cái tên nhà giàu mới nổi chu nguyên chương. Hắn lúc ấy chỉ vào một câu nói, chỗ nào mà chả là đất của nhà vua. Chú thích, nguyên văn của câu nói này là mà tuy vương thổ, xuất thổ chi tân. Mà trở thành đại gia trong giới điền sản, thêm vào đó lại có gia tài hàng vạn của đám phú ông bị bắt xung công, lại có dân chúng cả nước đóng thuế góp vốn với hắn. Người có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không ai có thể so sánh với hắn. Hết chương 2.